Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nông nỗi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa. Anh chị em có thuộc kinh 10 điều răn không? Có không? Một trong những điểm mà ở giáo điểm tin mừng này cũng có cái hay, đó là mỗi thánh lễ tối thứ bảy, tối Chủ nhật lúc 7 giờ, từ 6 giờ rưỡi cho đến 7 giờ thì tất cả cộng đoàn tụ họp nhau lại, rồi đọc kinh 10 điều răn, 6 luật hội thánh, 7 bí tích, rồi 8 mối phúc thật, rồi cải tội 7 mối, có 7 đức, kinh tin, kinh cậy, kinh mến, vân vân. Tối Chủ nhật nào cũng đọc. Tự nhiên chúng ta thấy là cái EA đấy, nhưng mà lại có cái giá trị là nó làm cho mình nhớ được. Còn nếu mà bây giờ bảo anh chị em đọc 10 điều răn mà đọc theo chúng ta vừa mới nghe ở trong sách Xuất Hành á, chúng ta thấy rõ ràng đó là 10 điều răn đấy chứ. Ông Môi-se chép đây, Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây: Ta là Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi đã đưa ngươi ra khỏi Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Không được tạc tượng vẽ bất cứ hình vật gì trên trời cao cũng như đất thấp, hoặc ở nước phía dưới mặt đất để mà thờ. Đó là điều răn thứ mấy? Thứ mấy? Thứ nhất. Nói thứ nhất là sao, có nói được không? Nói được không? Thứ nhất là gì? Nhưng mà nếu mình đọc thì lại dễ. Đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn.
Thứ ba, giữ ngày Chúa nhật, giữ bốn thảo kinh cha mẹ, thứ năm giữ thiên cười, thứ sáu giữ làm sự dân dục, thứ bảy giữ lấy của người, thứ tám giữ làm chứng dối, thứ chín giữ muôn vợ chồng người, thứ mười giữ làm của người. Mười điều răn hay có về hai ngày mà giữ, giữ kinh bên một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.
Thưa anh chị em, một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Chúa. Và cảm ơn anh chị em đã rất thuộc kinh 10 điều răn. Dĩ nhiên là có những người không thuộc, nhất là những người trẻ ngày hôm nay, mình ít khi học kinh thì khó mà thuộc. Cho nên là có khi nhắp, gọi là người ta hát nhép, thì đây mình đọc nhép. nhá cái miệng mà nhìn bé này còn nhá cái miệng không đúng là coi như nó không thuộc rồi. Thí dụ như thế. Thế thì thưa anh chị em là mình đọc 10 điều răn Đức Chúa Trời. Và có mấy luật hội thánh? Bây giờ còn mấy? Còn có 5 mà. Cho nên luật của Đức Chúa Trời thì không bao giờ thay đổi. Luật hội thánh có thể thay đổi, giống như là giáo luật, là những bộ luật của giáo hội có thể thay đổi và đã thay đổi nhiều lần. Còn luật của Thiên Chúa thì không bao giờ thay đổi. Ta thấy thứ nhất là trong 10 điều răn ấy có mấy cái điều là nói về Thiên Chúa và mấy điều nói về con người. Mấy điều nói về Thiên Chúa thì mấy ba điều là thờ. Thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời kém đến mà sợ. Hai, thứ hai, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Thứ ba, giữ ngày Chúa Nhật. Chúa chỉ dành có 3 điều cho Chúa, còn lại 7 điều là dành cho con người, cách thức mà con người phải đối xử với nhau. Ta thấy một Thiên Chúa mà coi những cái gì mà mình đối xử với con người tức là mình đối xử với Thiên Chúa. Cho nên Chúa chỉ đòi chúng ta có 3 điều mà phải giữ, đó là thờ phượng một Đức Chúa Trời. Thờ phượng mấy Đức Chúa Trời? Một Đức Chúa Trời, và chỉ một mà thôi. Ở đây Chúa nói ta là Chúa ghen, không cho ngươi thờ bất cứ một thần nào khác. Tôi thấy nhiều anh chị em chúng ta ngày hôm nay mình thờ nhiều thứ thần lắm. Có thần gì? Thần tiền có không? Thần tài có không? Thần danh vọng có không? Thần dục vọng có không? To lên sợ sao không dám? Có không? À, Chúa bảo không được, ngươi chỉ thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Không ai bằng được Thiên Chúa. Phải để Thiên Chúa là duy nhất trên hết tất cả, và chỉ thờ lạy một mình Thiên Chúa mà thôi. Có những người bảo thưa cha, con đi chùa con cúi con lạy một thần được không? Bảo không được. Chúa đã bảo mình chỉ thờ một mình Thiên Chúa và chỉ một mà thôi. Mà mình làm cho phù hợp với người ta, bảo không, mình không có được làm chuyện đó. Người ta cũng giống như người ta đến đây mình cúi lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, người ta có phải cúi lạy Chúa Giêsu Thánh Thể không? Không, vì người ta có biết Chúa là ai đâu, đúng không? Tôn giáo của họ mà. Thế thì họ tôn trọng tôn giáo của mình, mình tôn trọng tôn giáo của họ, thì họ cũng phải tôn trọng tôn giáo, tín ngưỡng của mình, niềm tin của mình. Cho nên anh chị em đi đến đâu cũng vậy, nếu thấy có bụt thần hay là bất cứ tượng nào, anh chị em không được phép thờ lạy. Vì chỉ thờ lạy một mình Thiên Chúa mà thôi. Bây giờ với Đức Mẹ có thờ lạy không? Có hay không? Trả lời nha, suy nghĩ cho kỹ. Đức Mẹ ta có thờ lạy không? Có hay không? Có hay không? Có hay không? Không. Đó gọi là chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi. Không có thờ, không có thờ. Mình kính, kính thôi, tôn kính Đức Mẹ và các thánh. Mình đặt những bàn thờ để kính Thánh Giuse, Đức Mẹ, nhưng trên hết vẫn phải là Thiên Chúa. Anh chị em nhớ dùm, trong nhà mình đặt bàn thờ thì phải có cây thập giá, phải có Chúa Giêsu Đức Giêsu lòng thương xót là ở chính giữa, là trên hết. Ở bên cạnh có thể để Thánh Giuse, có thể để Đức Mẹ, hay là bất cứ vị thánh nào mà mình yêu mến. Vì Đức Mẹ là người hay là Thiên Chúa? Là người. Nhưng mà được Chúa thương nâng lên địa vị là Mẹ Thiên Chúa, là sinh ra Đức Giêsu về mặt thân xác nha. Tại vì Chúa Giêsu muốn làm người thì phải có một thân xác. Vậy thì mẹ là mẹ sinh ra Chúa Giêsu về mặt thân xác. Nhưng mà Chúa Giêsu về mặt thân xác ấy cũng là Thiên Chúa thật và là người thật. Cho nên Đức Mẹ cũng là Mẹ Thiên Chúa. Tuy nhiên chúng ta nhờ mẹ đến với Chúa, qua mẹ đến với Chúa, chứ không dừng lại ở Đức Mẹ. Mình tôn kính Đức Mẹ. Mà ai càng yêu mến Đức Mẹ bao nhiêu thì càng phải tôn thờ Thiên Chúa bấy nhiêu. Như vậy mới đẹp lòng Đức Mẹ, như vậy mới đẹp lòng các thánh. Chúng ta đến các thánh, chúng ta tôn kính chứ không thờ lạy, nhớ không? Và tất cả các bụt thần khác cũng vậy. Có nhiều nhà đem ông thần tài, đem ông thổ địa, đem để trong nhà rồi cũng vái nhang, vái nhiếc các thứ. Có không? Đấy, thì chưa anh chị em thấy rõ ràng là lòng tin của chúng ta yếu quá, thú thật là yếu. Tôi thấy vào trong những ngay cả ngân hàng và trong những nhà hàng, họ vẫn để một cái bàn thờ mà dưới đất, thờ ông địa, cái gì ông thần tài gì đó, họ vẫn dám diễn tả niềm tin của họ. Còn mình trong nhà đôi khi không dám để bàn thờ Thiên Chúa. Những cửa hàng Công giáo có dám trưng bàn thờ Thiên Chúa ra ngoài cửa hàng mình không? Thấy không? Đó, mình thấy không? Nhà thì to sang đẹp lắm, nhưng mà chẳng thấy tôn thờ Thiên Chúa đâu cả. Mà một trong những hình mình cần phải tôn thờ đó chính là bức hình lòng Chúa thương xót. Mà Chúa Giêsu nói rằng ta mong muốn, ta khao khát là tấm hình này phải được làm phép long trọng trong ngày đại lễ lòng thương xót. Và mỗi nhà phải có một tấm hình này để tôn thờ lòng thương xót Chúa trong nhà. Và ai đến kêu cầu ta trước tấm hình này, ta sẽ không để họ thất vọng. Ta sẽ bảo vệ họ khỏi mọi kẻ thù, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Cho nên chị em cố gắng, mình tập là mình chỉ dứt khoát tôn thờ một Thiên Chúa mà thôi. Người ta đem tiền đến bảo mình gỡ Chúa xuống, gỡ không? Người ta đem vàng đến bảo gỡ Chúa xuống, gỡ không? Người ta bảo gỡ Chúa xuống, người ta cho lên lương, gỡ không? Người ta lên làm mà giám tổng giám đốc, lên không? Gỡ không? Gỡ không? Đấy, thưa anh chị em, những lúc đó là cái lúc mà thách đố mình nhiều lắm. Rồi người ta dụ mình là bây giờ cho một cái nhà mới, bây giờ gỡ tượng Chúa cho một cái nhà mới, còn không thì cứ để trong túp lều lều tranh, để chọn túp lều có Chúa hay là nhà lầu không Chúa. Trả lời đi. Túp lều có Chúa hay nhà lầu không Chúa? Mạnh lên, nói mạnh lên, chọn cái gì? Dĩ nhiên sức của con người mình không chọn lựa nổi túp lều có Chúa đâu. Mình phải thú nhận như vậy. Vì cái ông thần tài nó, thần tiền nó ghê lắm, cho nên người ta mới bảo là ông tiền, ông bụt, ông tiên, ba ông chụm lại, ông nào cao hơn? Ông nào cao hơn? Đó thì vẫn là ông tiền. Ông tiền, ông bụt, ông tiên, ba ông chụm lại, ông tiền cao hơn. Cho nên vẫn bảo tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là gì, mắt mẻ của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý. Có tiền là hết ý. Cho nên là người ta thờ thần tiền chứ không thờ Thiên Chúa. Rất nhiều người ngày hôm nay đã vì tôn thờ đồng tiền cho nên đã vi phạm điều răn thứ hai. Thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kinh mến người trên hết mọi sự. Thứ hai, thứ ba. Đấy, vì thôi từ từ, có ba thôi. Chúa chỉ đòi có ba. Chúa chỉ đòi có ba là chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ, danh thánh của Chúa mình chỉ kêu lên để mình chúc tụng, tôn vinh, ngợi khen, hoặc là mình kêu lên những lúc khốn khó, những lúc nguy nan để mình kêu Chúa để giúp đỡ mình. Chú dụ như là mình đang đứng về Giê-xu, có không? Có. Bà lại Giê-xu ma. Giê-xu ma làm sao nhỉ? Có ma nào trong đó? Giê-xu ma là cái gì? Ma nào? Ma men á. Ma gì? Có lên ma gì? Maria. Nhưng mà vì lúc đó là hoảng quá, chỉ được kêu được đúng ba chữ. Thay vì Giê-xu Maria thì Giê-xu ma. Giê-xu ma. Cứ như thế, phải không? Phải không? Nhưng mà đúng ra là mình kêu gì? Giê-xu Maria. Nhưng mà hoảng quá rồi chết đến nơi rồi gọi luôn Giê-xu ma. Ma nó bảo mày gọi ta đời. Thưa anh chị em, thì mình lúc mình khốn khó mình kêu lên Chúa, lúc mình vui mừng mình hân hoan, mình chúc tụng ngợi khen Chúa, nhưng không được đem Chúa ra mà kêu để mà giễu cợt với nhau, để mà làm trò đùa với nhau, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Tức là phải có một cái lý do trọng đại mới kêu Chúa. Một là để chúc tụng ngợi khen Chúa, hồn tôi hân hoan hân hoan, hoặc là để kêu cầu Chúa, để Chúa trợ giúp những khi mình gặp khó khăn, nhớ nha. Rồi thứ ba là giữ ngày Chúa Nhật. Nhiều người vì thờ ông thần tiền cho nên đã bỏ ngày Chúa Nhật, có không? Rất nhiều. Và ngồi trong tòa, các cha nói rằng sao bây giờ họ bỏ lễ Chúa Nhật nhiều quá mà dễ quá. Thưa cha, con xin tội, được một tháng con bỏ lễ Chúa Nhật 10 lần. Khủng khiếp không? Một tháng có mấy Chúa Nhật? 4 mà nó bỏ lễ 10 lần. Không bỏ, mày bỏ đâu mà nhiều thế con? Dạ con xưng trước về để con bỏ sau. Chúa thôi, nó còn như thế đó mà. Con xưng trước, còn tại vì con xưng trước để phòng hờ 2 tháng nữa con sẽ bỏ, thì con xưng luôn. Thì anh chị em thấy là có những người bỏ xưng tội, bỏ lễ Chúa Nhật cả 10 năm, cả 20 năm, cả 30 năm. Và người ta bỏ lễ Chúa Nhật nhiều lắm, thưa anh chị em. Và nếu mà bên Âu Châu hay là những nước mà văn minh bây giờ, thì một năm họ có chỉ còn đi lễ, chỉ có lễ Giáng sinh và lễ phục sinh mà thôi, chứ còn ngày Chúa Nhật ít lắm. Người ta lấy lý do là cái gì? Chúa Nhật tôi phải ở nhà, tôi phải nghỉ ngơi, tôi phải đi chơi, tôi phải đi mua sắm, phải shopping, phải hẹn hò, phải họp mặt, rồi phải làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, rồi làm thêm ngày nghỉ. Luật buộc mà kiêng việc sát ngày Chúa Nhật, trừ phi có lý do chính đáng thì mình mới được làm việc sát ngày Chúa Nhật. Ngày Chúa Nhật là ngày để nghỉ ngơi, cả về mặt thể xác lẫn mặt tâm hồn. Nghỉ ngơi thể xác để lấy sức mà cày trong 6 ngày còn lại. Nghỉ ngơi về mặt tinh thần là mình dành thời giờ để đến với Chúa, và dành thời giờ để đến với anh chị em của mình. Đấy là cái ngày Chúa Nhật. Không làm gì, không phải là không làm gì rồi nằm đó không làm thì nhậu. Cho nên có ngày, cứ ngày Chúa Nhật là nhậu từ sáng đến tối, đúng không? Đúng là chỗ nào ông đúng, ông này đúng, đúng gì? Ông bảo đúng ông lên đây. Sao? Sao bà nói sao? Sao bà nói sao đúng, đúng ở chỗ nào?
Dạ đúng, thời gian ngày Chủ Nhật ở nhà nhậu, rồi nhậu đi lễ đi, con có được con ngày Chủ Nhật bố con nó miếp đi lễ, nó đi việc mà lo, việc con lo.
Rồi bà lên đây, bà đây rồi, bà chia sẻ gia đình của bà xong rồi, việc nó, việc mà lo, việc con lỏ này.
Dạ, việc mẹ lo, việc con lo.
Sao?
Là thầy cha, con vô là hồi là học ngắn 3 năm rồi, mà trước khi thầy cha đôi khi con cùng con cải con cũng có buồn. Ừ. Con không đi đọc kinh được, con que, con bị tai nạn, con que, con không đi đọc kinh được. Đều từng ngày như lúc 3 giờ chiều là con được đầy con đọc kinh, con xin Chúa, con thỏa thạc lên hôn trong tay Chúa. Chúa cháu con lần được đi được, con cảm ơn Chúa. Bây giờ con có một đứa con thầy cha hấp định.
Bà bị sao mà không đi được, bị bà...
Dạ, con bị tai nạn đó chán à. Con bị tai nạn thân gãy đó chứ. Họ đòi 50 triệu mà con có tiền. Vậy là con là thôi đi để cho con đi không được. Vậy con xin chùa, rồi con có xin chùa rồi con đi được.
Rồi.
Dạ, rồi con là ngày mùng 3 giờ chiều con thấy con đọc lòng kinh thương chọt Chúa. Vậy con đọc con lên một chuỗi, năm 50. Nhà con dâng cho đất mẹ, con dâng cho Chúa.
Rồi đứa con của chị sao?
Dạ có đứa con của chị, con hắn có biểu, hắn có cái mật biểu. Mà gì hắn rung tay rung chín, thưa cha có cái bình, con có biệt thơm, mà nhờ cha cầu nguyện thắng á. Thì đi lên bệnh viện nằm ngô tiền mà thưa cha 50 ngày, năm ở 8 ngày mà 13 triệu. Vì nói thưa chết, thưa cha giàu tiền bạc cũng có. Nhờ con xin chùa và xin cha, vì xin con
vâng. Rồi về cái đứa mà nó không có đi lễ là sao? Cái đứa đó, đó cái đứa mà không đi lễ là nó như thế nào, kể nghe.
Dạ.
Rồi, việc mẹ mẹ lo việc con lỏ rồi.
Dạ cái thằng này hắn cứ giàu triều, để đã cha cha nè. Mình cần nhiều điều cả ngày, đôi khi con nói đi, nói việc ba lo, việc con lo cho ba, con lo cho con. Thì giờ con cầu nguyện, thì giờ bệnh nên hơi bớt được đi chán à. Con cầu nguyện về chùa mai, con là chùa ơi, chùa thương con với. Con như có được con cần nhiều điều quả đi. Như chùa năm chùa anh nhầm lời con, chùa thương con, chùa cháu con được.
Được không?
Dạ được.
Thì nói sao rồi?
Dạ bệnh nên bỏ bớt rồi.
Giờ nó bỏ rượu rồi, giờ nó đi lễ chưa?
Dạ đi lễ rồi. Dạ đi hành hành kè ngoài. Hành bình lương hành kè ngoài. Hành lấy cho con hành cỏ vũ nhà thư đăng hoang. Làm lễ làm phép đăng hoang.
Rồi nó trở lại đạo.
Dạ nó trở lại đạo, chứ bên đi nó đi lễ rồi, con nó cầu nguyện rồi hành đi lễ rồi.
Hắn đi rồi.
Dạ đi rồi, bên đi lễ rồi.
Rồi bây giờ bà về bà tặng cho hắn cái máy nha.
Dạ.
Đây, sao?
Họ ăn trộm của con mất.
Cái
máy trả cho bạn cho con 200, con về con nghe rồi đây mẹ thăng nhau điều hơn viên lấy qua con mất chứ còn đứng có
với thằng nhậu rượu nó lấy nó bán uống rượu chạy nó bán cho người khác mà biết đâu cái người khác họ lại nghe họ lại được ơn quay trở về. Anh chị em thấy không, đâu sao đâu, hạt giống mà nó gieo biết đâu vào cái vệ đường, mà biết đâu gặp cái vệ đường rồi Chúa làm cho cái vệ đường đó nó đón nhận lời Chúa, nó trở thành đất tốt thì sao. Cho nên cậy đó bà đừng có buồn, biết thôi Chúa bù lại cho bà cái máy khác nha. Lần này mà phải kết kỹ buộc sợi dây đeo vào lúc mấy thằng uống rượu thì giấu máy đi. Thì bà nó uống rượu bà cứ mở máy cho nó nghe rồi nó biết đâu nó quay trở về nha. Rồi rồi chú chúc lành cho bà nha. Rồi rồi con bé nó đây. Rồi vừa đội mũ vừa coi em bé nó sao được rồi, cứ ngồi yên từ từ.
Con từ Hà Tĩnh, con lấy chồng vô Đắk Lắk mà năm nay là con lấy chồng được 10 năm tròn, nhưng mà Đắk Lắk là đi nhiều lần lắm rồi mà chưa ai được lấy làm chứng cả. Giờ con lấy chồng 2007, 2008 con sinh con bé đâu mà chồng con bỏ đào mất không đi nữa. Rồi con bông con đi bộ từ đó ra Buôn Hồ là 4 cây, con cứ đi bộ ngày nào con cũng đi bộ hết.
Đi đâu?
Đi lễ. Để ra đi lễ đi bộ để cầu nguyện cho chồng con trở sang đi được lại đào chứ bỏ tới 6 tháng luôn. Xong rồi con đi ra tới nhà thơ Buôn Hồ thì gặp cha khóa biểu con là giờ cha cầu nguyện cho con một phần, còn một phần là con phải đi lòng thương xót chùa vô trong cha Long á. Là hai
ông, ông cha Long ông cha khoa ông nói con như vậy hả?
Dạ.
Nói sao?
Nói con là vô trong nhà thơ giáo sứ Chí Hóa để xin cha Long cầu nguyện cho. Rồi con vô tới nhà thơ giáo sứ Chí Hóa con gặp được cha, nhưng mà con nói với cha là cha ấy cầu nguyện cho chồng con với thế ăn rồi rượu chè với lại bỏ đào mất 6 tháng rồi chứ không đi lề nữa. Rồi sau rồi con về tới nhà là anh đi lại, anh từ ra sinh tôi anh đi lại, là từ đó tới giờ là lề nào cũng đi hết cha, không bỏ lề nào nữa. Giờ con được một ơn nữa là con hồi đó con nhà cửa con không có, con đi ở đồ đi xin nhà họ ở, dư con cũng cảm ơn Chúa là chồng con cũng ngoan rồi đi đạo.
Chồng con cũng ngoan rồi hả?
Giờ con là mua được nhà rồi, mua được xe cho chồng con đi lễ rồi. Con cảm ơn Chúa nhiều chứ, ngày nào lúc nào 3 giờ con cũng đọc một chuỗi lòng thương xót Chúa cả, để Chúa ban cho con hai đứa con mới sinh đứa này được 10 tháng. Dạ. Con đứa lớn là năm nay học lớp 4 rồi. Dạ. Con cảm chứ con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho hai đứa con với lại chồng con được đi đào suốt đời chứ đừng bỏ nữa. Dạ.
Hallelujah. Rồi cha xin lỗi cho hỏi con là lý do gì con đội mũ
Con bị bệnh cha. Dạ con bị bệnh năm đi nữa là năm thứ 7. Là bị bệnh nặng luôn mà con đi chỗ nào cũng không hết bệnh cả. Bệnh nấm mà nấm rụng tóc mà con đi chỗ nào cũng không hết cả. Giờ con cứ cầu nguyện rửa mà chồng con cũng thương là ai nói chi cũng mà kệ chứ không quan tâm. Xấu cũng được, đẹp cũng được, miễn là vợ chồng hạnh phúc là được.
Wow, hallelujah.
Giờ chồng con biểu con là vào làm sao để gặp được cha, xin vô túi cái máy để về túi nghe. Thôi con xin cộng đoàn và cha cầu nguyện cho hai đứa con với gia đình con như bằng yên khỏe mạnh là được. Con không trống rau cỏ gì cả, con cứ trống đào chúa là được. Chồng con đi đào là được.
Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh một người vợ và bế một đứa con lên làm chứng hết sức là dễ thương. Chúng ta thấy rõ ràng Chúa cho hai cái thửa đất, hai cái mảnh đất gai góc đá sỏi mà đã trở thành đất tốt. Bà ấy vừa nói một cái thằng mà nó uống rượu đến mức độ nó bán luôn cả cái máy 500 bài giảng đi, mà bây giờ nó đã ngoan, đã quay trở về. Đây lại một ông chồng cũng vậy, cũng bỏ Chúa rồi cũng bỏ lễ, và người vợ cứ vậy lật. Anh chị em tưởng tượng đi bộ 4 cây số đi lễ nha, nghe cho rõ, đi bộ 4 cây số đi lễ, phải không?
Dạ, ngày nào con cũng đi hết cha.
Hả?
Ngày nào con cũng đi hết, 5 giờ sáng là con dậy con đi.
Đến bây giờ mà đi mấy tiếng?
Dạ, đi ra đó là nửa tiếng, con đi nhanh lắm, vừa còng vừa chạy.
Cống ai?
Cống con bé lớn á, năm nay là lên được lớp 4 rồi cha. Là vừa cống vừa chạy là ra tới nơi là cha lên bên thờ. Ngày nào cũng được hết. Là con đi suốt 6 tháng rồi là gặp được cha khóa chỉ con là con phải cha cầu nguyện cho con một phần, còn phần là vô cha Long để cha Long cầu nguyện cho. Dạ.
Thưa anh chị em, thấy tuyệt, 6 tháng trời ngày nào cũng vừa cõng vừa chạy nửa 4 cây số. Thưa anh chị em, có khi ở giáo điểm Tin Mừng có những người đây chừng có 10 mét hay là 100 mét mà không chịu đi, có khi có người 3 mét bước sang cái mà không chịu đi. Còn đây là cô bé vừa cõng vừa chạy cái đứa con của mình 4 cây số nha, và ngày nào cũng đi nhá, 4 giờ sáng. Anh chị em nghĩ thế nào? Có lẽ linh mục tu sĩ chúng tôi cũng chả làm được như vậy. Cứ hồn nhiên đơn sơ mà kiên quyết, kiên trì cầu nguyện suốt 6 tháng trời. Rồi người chồng rồi lặn lội từ ở ngoài Hà Tĩnh.
Dạ, có lấy chồng vô Đắk Lắk.
Lấy chồng ở Đắk Lắk, mà từ Đắk Lắk lặn lội vô tận Chí Hòa. Vô tận đấy rồi gặp một ông cha khoa nhắc là phải vào trong này rồi xin cầu nguyện. Và người chồng đó sau 6 tháng thì đã quay trở về. Anh chị em thấy có tuyệt vời không?
Thế chả là bữa nay con em chồng con cùng sang đào nữa.
Sao?
Em chồng con cũng lấy chồng bên đào Công Giáo nữa. Là thành hai anh em đi, 8 anh em được hai anh em đi đào Công Giáo. Dạ.
Vâng, thưa anh chị em, mà cái người chồng ấy khi mà quay trở về, tuyệt vời hơn nữa là người ta bảo là cái răng, cái tóc là vóc của con người. Mà bây giờ người chồng bảo chả sao cả, không cần đẹp gì cả, miễn là
vợ chồng hạnh phúc là được.
Mà chúng ta đang sống trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình có được niềm vui gia đình, có được hạnh phúc. Mà muốn có được niềm vui, có được hạnh phúc, cha khoa nói rằng con phải cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Mà cô ấy đã cầu nguyện lòng Chúa thương xót, và chính vì vậy mới có được tình yêu lòng thương xót. Mà khi có được tình yêu lòng thương xót thì cái người chồng ấy mới dám nói rằng là đẹp hay xấu không quan trọng, có tóc hay không có tóc không quan trọng nữa, mà quan trọng là vợ chồng hạnh phúc là được rồi. Và một cái điều nữa mà tôi thấy là cái ông chồng đó hay, tôi phải bái phục với ông chồng, là ông ấy không bảo là em vô đây em khấn em cầu nguyện với cha Long để cho đặt tay rồi cho tóc em nó mọc lên, nhưng chỉ cần vô đây xin một cái máy bài giảng lòng Chúa thương xót mà thôi. Thưa anh chị em, ông chồng của con đã trở thành mảnh đất mà trổ sinh hạt 30, hạt 60, hạt 100. Đây, đưa về cho chồng và nói ước nguyện của anh em đã thực hiện.
Dạ, con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Nói với chồng.
Dạ.
Anh ơi,
bữa nay là có Chúa ở bên cạnh rồi, dư vững niềm tin theo Chúa. Ngày nào cũng đọc kinh cầu nguyện hết để Chúa ban cho vợ chồng mình được hạnh phúc. Dạ, có máy rồi. Bữa nay không có đi mượn nữa.
Có máy rồi, bây giờ không phải đi mượn nữa. Dễ thương không? Hallelujah. Nhà con có đầu không?
Dạ.
Nhà có đầu không?
Dạ có.
Có đầu rồi. Đây tặng cho cái DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót nha.
Cảm ơn cha.
Rồi con về con tặng cho chồng con thêm một cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi tặng cho thêm một cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Rồi tặng cho chồng con một cái chuỗi nha. Nói anh ơi chuỗi đây anh đeo vào nha. Đây đeo vào. Vậy đưa về đưa cho bố nhé con. Đeo vào. Rồi đưa về cho bố. Rồi chú. Rồi con có ảnh lòng Chúa thương xót chưa? Nhà có chưa?
Dạ chưa.
Rồi chưa cho luôn. Đây. Rồi có muốn đi trồng răng không?
Dạ.
Có muốn đi trồng răng không?
Dạ không. Kệ.
Anh chưa thấy.
Chừng nào anh biểu con đi làm đẹp là con đi mà không biểu là thôi.
Rồi mời con về chỗ. Thưa anh chị em, thêm cái răng cái tóc mà nó mất cả răng mà không còn tóc mà nó cứ vui vẻ. Tôi bảo cái răng là cái tóc là vóc con người mà nó cứ vui vẻ, nó cười cười rất là tươi, không có răng mà vẫn cứ cười, không có tóc mà vẫn cứ cười. Anh chị em thấy không? Một cái hình ảnh thật là tuyệt vời của một người có Chúa, đúng là có tình yêu lòng thương xót. Và đây là cái mảnh đất tốt đấy, mảnh đất tốt. Anh chị em nhìn có thấy là mảnh đất tốt không? Người ta nếu ta nhìn bên ngoài bảo nếu mà đất tốt, anh chị em đi coi đất thì đất tốt là phải nó phải vuông vắn đúng không? Đất tốt là nó phải bằng phẳng đúng không? Đất tốt là nó phải có gọi là gì đó, địa thế đẹp, gọi là mảnh đất tốt. Bây giờ là đi mua đất, anh chị em kinh doanh địa ốc thấy rõ gì phải không? Đất này đẹp lắm, đất này bằng phẳng, đất này vuông vắn. Đất của con này nó có bằng phẳng không? Răng không có, tóc thì không. Thấy không? Đen đủ như vậy. Vậy mà lại sinh chỗ sinh hạt 60, hạt 100 là như vậy. Và người chồng ấy quay trở về, không những quay trở về lại còn là ngoan nữa. Chồng con bây giờ ngoan lắm. Và lại không những vậy mà cho em chồng nó cũng quay trở về với Chúa. Anh chị em thấy có tuyệt vời không? Quá hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng nó chẳng khấn thì tôi cũng cầu nguyện để cho tóc nó lần tới nó sẽ mọc lên như cái đứa nào mà lần trước nhớ không? Cha sờ còn mấy chỗ cha sư sờ cho nên tóc nó chưa mọc. Cái thằng bé nào lên làm chứng. Thưa anh chị em, tôi thấy lòng thương xót của Chúa tuyệt vời lắm. Những cái mảnh đất đó, nó được trổ sinh hoa trái đó. Thì anh chị em thấy rằng là cái luật giữ ngày Chúa Nhật ngày hôm nay người ta bỏ nhiều quá. Mà cái cô bé này không những là giữ ngày Chúa Nhật mà còn giữ ngày lễ thường nữa. Sáng nay 3 giờ sáng tôi dậy để đi làm những lễ an táng cầu cho thằng cháu. Nó mới qua đời, mới 55 tuổi. Bị sơ gan, gặp bà chị bảo mới đi đến một cái giáo phận kia về và nói rằng nhà thờ chính tòa của giáo phận đấy mà ngày thường buổi sáng chỉ có 5 người đi lễ thôi, ngày thường còn lại là các sơ, còn giáo dân chỉ có 5 người. Và có nhiều nhà thờ thành phố ngày hôm nay buổi sáng đã phải đóng cửa, nhà thờ rất lớn ở trung tâm thành phố buổi sáng đóng cửa vì người ta không có đi lễ nữa. Còn dĩ nhiên ở Việt Nam mình các ngày Chúa Nhật vẫn còn đông, mà đây thì ngày Chúa Nhật anh chị em lại đông quá. 3 giờ chiều không còn có ghế mà ngồi, không còn có đường mà đi nữa, là ngập hết. Thậm chí mà phải kêu gọi là ba con anh em ơi bớt đi lễ 3 giờ ngày Chúa Nhật đi. Có ai dám kêu gọi như vậy không? Chả có ai dám kêu gọi như vậy. Tôi bảo là mình có nghe là có ai, có linh mục nào, có cha xứ nào, phụ trách giáo điểm nào mà lại kêu gọi người ta bớt đi lễ không? Không đời nào khao khát mong người ta đến, người ta còn chưa đến, phải không? Kêu gọi rắt cổ bỏng họng người ta còn chẳng thèm đến. Còn đây đến đông quá bảo bớt bớt đi, đi vào chiều thứ bảy thay ngày Chúa Nhật đi. Thì chúng ta thấy rằng là cái mảnh đất nó trổ sinh cả trăm, cả không phải là trăm nữa mà tới cả tính phải bạc ngàn, tính bạc triệu, tính bạc tỷ rồi. Cái mảnh đất đang trổ sinh ở đây này. Thưa anh chị em, vì sao? Vì mỗi ngày anh chị em đều nghe lời của Chúa đến một tiếng đồng hồ. Có người bảo thưa cha nói gì tới một tiếng đồng hồ mà tôi cũng chả biết nữa. Cứ từ 5 giờ rưỡi đến 6 rưỡi tôi canh đồng hồ lại, phải là một tiếng đồng hồ trở lên chứ không bao giờ dưới một tiếng. Bảo lấy đâu mà cha nói, bảo tôi có nói đâu, Chúa nói thì tôi biết gì đâu mà nói. Tôi mà ú ạ ú ớ ạ ú ớ không biết nói gì, con nói gì là con nhớ rồi, nói là con nói gì hết đâu à. Hiểu gì không? Hiểu gì không? Đó là tôi nói đó. Tôi còn chưa biết tôi nói gì mà chỉ có Chúa Thánh Thần nói thôi. Giống như Chúa Thánh Thần tác động nơi hai người vừa mới lên chia sẻ làm chứng cho chúng ta. Ta thấy rõ ràng rõ ràng ngày hôm nay ta phải tôn vinh Thiên Chúa lên trên hết. Và mỗi ngày, ngày thường anh chị em đến đây, cả bao nhiêu con người, ngàn con người đến đây, để cho thế giới thấy rằng là không phải chúng tôi là những người mà thờ thần tiền, thần danh vọng, thần chức tước, thần quyền lực. Không phải lấy lý do là bận lắm không đi lễ được, phải lo làm ăn không đi lễ được, mệt lắm không đi lễ được, rồi công ăn việc này, rồi phải thế này thế kia. Đây này, người ngồi xe lăn họ đi lễ đây này, nghe thấy không? Thấy không? Đó. Rồi đây này, cái người bà này, bà chống gậy, bà đi lễ này, thấy không? Còn bên kia kìa, cái ông chống nặng, nãy công chống nặng, mất một chân đúng đi lễ đó. Cứ bảo là không có sức khỏe, không lễ được cả. Tại sao người ta càng liệt, càng bệnh, càng đau, càng ốm thì người ta lại càng đi là sao? Chúng ta làm cho cả thế giới rằng là vì chúng tôi tôn thờ Thiên Chúa là Chúa duy nhất của chúng tôi. Không phải là chỉ giữ ngày Chúa Nhật đi lễ, mà ngày nào chúng tôi cũng đi lễ để tôi tôn thờ Thiên Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Đâu, con bế nó lên đây để làm chứng cho mọi người rõ biết rằng là tại sao chúng tôi tôn thờ Thiên Chúa. Vì một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót thì có lý do gì mà chúng tôi chỉ tôn thờ ngày Chúa Nhật mà không tôn thờ ngày thường nữa? Con kể cho mọi người nghe.
Dạ, con là
Hà Tĩnh.
Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Nương. Con ở Hội Đông Giáo hội Công giáo Giáo hội Công giáo Việt Nam giáo sư.
Của Giáo hội Công giáo Việt Nam đấy chứ. Thôi con. Rồi, bây giờ con ở bên ở đâu?
Dạ, con ở Quân Sẻ, Quảng Bình ạ.
Ở Quảng Bình, rồi. Quảng Bình, con phải nói to lên mọi người mới nghe mới hiểu được nha. Giọng Quảng Bình, cố gắng nói to lên. Con được ơn gì cho mọi người nghe?
Dạ, con hay quên lắm. Nhưng con xin hẳn một bài để cho con trí nhớ con nên...
Cái gì bị con cải đi, con được ơn gì nói cho mọi người nghe coi.
Dạ, con xin hát một bài để con trí nhớ con để phôi phục lại.
Xin hát một bài rồi, cho ta trong trong tay thưa anh chị em. Đầu tiên có một người lên làm chứng, thay vì nói thì hát rồi.
Dạ, con chúc bài hát này đến cha cha
hát đi
cha Hiểu cha Dùng ạ. Anh bài Thánh Giá xin chơi cho
hát đi rồi ta mới
cho con.
Con cứ đánh hát đi rồi ta sẽ đàn theo. Cô đánh đàn rồi, ra ngồi đánh đàn đi, bỏ đâu rồi.
Thánh Giá là chữ tơ, người giang tay chữ yêu, là tình yêu, yêu đến tận cùng, yêu nhân gian chiều ngang, yêu đời mình chiều sâu, yêu Chúa là chiều cao, để tình yêu luôn mãi nhiệm màu.
Hay quá, con hát lại lần nữa đi.
Dạ con ơi.
Hát lại nữa mình nghe nó rõ hơn đúng không? Thánh Giá là chiều cao, chiều sâu thì nó dương nhiệm màu vậy đại khái rồi.
Thánh Giá là chữ tơ, người giang tay chữ yêu, là tình yêu, yêu đến tận cùng, yêu nhân gian chiều ngang, yêu đời mình chiều sâu, yêu Chúa là chiều cao, để tình yêu luôn mãi nhiệm màu.
Yêu Chúa là chiều cao, yêu con người là chiều sâu, để tình yêu mãi nhiệm màu. Thì chữ tờ và chữ y là tình yêu. Và 10 điều răn của Chúa cũng chỉ tóm lại hai điều mà thôi. Thứ nhất là yêu mến Chúa hết mọi sự, và yêu anh em như chính mình. Rồi, từ cái cảm nhận Thiên Chúa là tình yêu như vậy, Chúa đã ban ơn xuống gì cho gia đình con?
Dạ, dạ thưa cha, con hãy nhạc đi đốt kinh, hay hồn lắm, hay bướng ngược, nhìn đi mặt đi hiền lành, nhưng con...
Cái gì? Con nói cái gì? Quay, quay quen giọng Quảng Bình lên dịch dùng coi. Con nói rõ rõ to to đi coi.
Nhìn đi mặt đi hiền lành, nhưng con lại bướng bỉnh lắm. Dạ thưa cha, con lấy chồng là... cách đây có 7 năm rồi.
Lấy chồng 7 năm rồi gì nữa?
Dạ thằng cô con được 6 tuổi, nhưng con sinh hay đau hay ốm lắm. Nhưng đến 6 tuổi thì có con bé này, thì lại con xin con hứa nói với Chúa, Chúa ơi cho con một đứa nữa để cho đứa con đau của con lành bệnh. Nhưng con nếu mà Chúa cho con không bao giờ đi siêu âm nữa. Nhưng con lại không tin Chúa, con lại đi siêu âm đến 5 lần. Như con xin con bé ra thì nửa trai nửa gái. Dạ.
Sinh đôi ạ?
Dạ không, con bé của con này nửa trai nửa gái ạ.
Nửa trên là con trai, nửa dưới là con gái.
Dạ. Dạ. Dạ cha, con đến đây là con cũng con xin là cho con của con lành bệnh, nhưng lại ngược lại con lại không xin nữa, mà lại ngược lại Chúa lại sai con đến đứng làm chứng cho Chúa. Như tiền của con đi Vinh Huế chữa bệnh cho con nhưng con không đi nữa, nhưng con lại hứa với Chúa cho Cha Long là 100 đô ạ.
Hứa cho Cha Long 100 đô á? Hả? Sao cô nói gì chắc không hiểu.
Dạ, dạ thưa cha, con nói là đi Vinh Huế nhưng con không đi nữa. Nhưng tiền
đi đâu?
Dạ Vinh Huế ạ. Con lấy lâm chứng.
Đi đi Huế.
Dạ thành
Mày đi đâu?
Dạ thưa cha, con đi thành phố Huế ạ.
Rồi.
Đi vô thành phố Huế nhưng cha con không lại Huế nữa, nhưng con để tiền là hứa với Chúa là cho cha. Mà cho cha 100 đô ạ. Anh trai ơi, sao 100 đô đưa cho cha cho em với.
Rồi thôi được rồi, cha cảm ơn con, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Đây, cha tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cái đĩa DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cái quạt Đức Mẹ nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Con nói ta, rồi được rồi nhá. Hả? Cái sự chú thử nói ta không có hiểu. Được rồi. Nói không có hiểu.
Không, để con nói không. Dạ thưa cha, cái đó thì nữa con trao cho cha.
Để thôi lạy Chúa rồi, thôi con chịu khó đi xuống chút xíu nha. Rồi được rồi. Ngồi đi xuống xin cảm ơn con. Một trong tay thưa anh chị em. khó thấy không? Được chưa? Rồi con, rồi mời con. Rồi con đã được ơn gì con chia sẻ cho mọi người.
Tạ ơn Chúa. Trước là con tạ ơn Chúa, con tạ ơn cha và cộng đoàn. Con tên là Ngọc Nguyên, 37 tuổi.
Tên là gì?
Ngọc Nguyên.
Ngọc Nguyên, 37 tuổi, ở đâu?
Ở Lâm Đồng.
Rồi.
Con có hai chứng bệnh. Một chứng bệnh sỏi thận ngay đây 6 năm rồi. Mà đi uống thuốc nhiều nơi mà không có bớt, không khỏi. Thì con may mắn con mới gặp, có may mắn có duyên mới gặp, biết con biết được giao điểm tin mừng. Cho nên con mới gửi hồi âm về cho cha.
Nó to lên, nó to lên.
Ý là con may mắn được biết giáo điểm tin mừng.
Rồi.
Con mới gửi tin nhắn cho cha Long, mà cha mới họp cha và công đoàn hồi âm lại cho con.
Rồi.
Vào ngày 12 tháng 6 của tháng sau trước á.
Ừ.
Tới đến 22 tháng 6 của tháng sau này.
Ừ.
Thì con mới có thời gian con mới xuống. Thì khi con đã đặt chân xuống nơi giáo điểm tin mừng thì con rất là vui mừng. Thì con mới gặp chị Sương, anh chị Sương á. Ừ. Ở phòng trọ.
Thôi được rồi, gặp ai không quan trọng. Rồi bây giờ đến đây rồi sao?
Dạ thì cái sáng 8 giờ sáng đó con đã đặt chân ở nơi giao điểm tin mừng này, thì con mới tới, con mới đọc kinh cùng cha và công đoàn cầu nguyện cho con. Thì tối hôm đó là con về, tối đó về thì con đau đớn quằn quại, không ngủ được, không ngủ được, cứ đi tới đi lui không ngủ được. Thế con mới cầu nguyện làm thương xót Chúa. Thì sáng ngày hôm sau ấy, tự nhiên cái đó đau bụng, cái con tiểu ra một viên sỏi 9 ly.
Có viên sỏi
hả? Có một viên sỏi 9 ly.
Vẫn là giữ viên sỏi 9 ly gói trong đây để làm chứng, dấu chứng của tình yêu. Hallelujah.
Rồi con mừng quá, thì con có một cái chứng bệnh nữa là con mắt con bị mờ, con là 20 năm rồi. Thì con cũng đi chữa nhiều nơi, bác sĩ bó tay. Rồi vừa rồi con đi mổ, bác sĩ kêu mổ không được, con đi tìm về, con tìm một cái căn bệnh để mà lo một cái tương lai của con. Thì con không biết sao, thì con đã đến đây thì trước, thì con có cầu nguyện, con cầu nguyện Đức Chúa Cha và tâm đoàn cầu nguyện cho con. Nhưng mà đến nay thì khi mà con đã bước chân xuống cái giáo điểm tin mừng thì mắt con nó một nó mờ không thấy gì hết. Đến nay là con ở đây được 7 ngày. Mà bây giờ mắt con nó cũng đỡ được 50%. Tại vì con mới xuống này, nhưng bây giờ tiếp tục con vẫn ở nữa. Dạ.
Hallelujah. Con lên hallelujah. Vỗ tay to lên 3 lần, nó to lên hallelujah.
Nhưng mà con là người ngoại đạo, nhưng mà con cũng đến là đồng chương chót Chúa, con tạ ơn Chúa, con tạ ơn công đoàn cha và công đoàn.
Dạ. Con là người ngoại đạo. Rồi ai giới thiệu con đến đây?
Dạ, con cái lúc mà con bệnh thì con chán nản, con không muốn cái gì nữa. Thì con cứ bấm trên vi tính, con mò mẫm thì con mới biết được cái giao điểm tin mừng, thì con mới tìm xuống.
Mà con mò sao mà nó ra?
Dạ không, con bấm chứ mà. Thì trước khi con đi thì mọi người ở trên cái làng của con họ không có tin. Họ nói gì mà nói mặc kệ. Bây giờ con là đường cùng này, con cứ đi này, con đi. Con âm thầm con đi một mình. Nhưng mà con đã, khi cha đã hồi âm cho con thì lúc đó con cầu nguyện cùng với cha, đến hôm nay con mới đặt chân xuống tới đây như này, thì con rất là hạnh phúc. Dạ.
Con ở đâu?
Dạ, ở con đâu? Ở Lâm Đồng.
Ở máy Lâm Đồng, thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một người anh em ngoại đạo ở Lâm Đồng. Anh ấy bị bệnh sỏi thận cả 9 năm.
Sỏi thận, một khi nói rằng
anh ấy bị sỏi thận nhiều năm, 6 năm mà bao nhiêu thuốc men thì cũng không khỏi và rất là đau. Rồi cái mắt của anh là mờ cả.
Đấy là một viên sỏi 9 ly.
Mắt của con.
Mắt còn bị 20 năm.
20 năm. Cái mắt thì 20 năm mà sỏi thận thì 6 năm. Và anh ấy là người ngoại đạo, tìm mọi thầy thuốc không khỏi. Cuối cùng thì anh ấy mò trên vi tính, tìm ra được cái chữ giáo điểm tin mừng. Anh nhắn tin và anh vào đây. Và anh vào đây anh cầu nguyện. Anh ở đây, và đến đây lần thứ mấy?
À, lần đầu tiên.
Đến đây lần đầu tiên. Và anh ở đây là tới ngày hôm nay là bao nhiêu ngày rồi?
À, một tuần rồi.
Một tuần. Và ngày đầu tiên thì anh cầu nguyện, và tối về thì nó đau quá. Cái thận, rồi sỏi thận nó đau khủng khiếp. Anh ấy thất vọng, tưởng là không còn hy vọng gì. Nhưng mà sáng hôm sau thì anh ấy lại đi tiểu.
Viên sỏi 9 ly.
Đi tiểu.
À, đi tiểu con vô
nhà. Anh ấy đi tiểu ra một cái viên sỏi 9 ly, và anh còn giữ cái viên sỏi 9 ly vào trong túi. Đó là một cái ơn phúc thứ nhất. Cái phúc thứ hai đó là cái mắt của anh 20 năm bị mờ. Và anh đến cầu nguyện thì nó càng mờ mịt hơn. Nhưng mà bây giờ sau 3 ngày anh cầu nguyện rồi, anh đã đi được một tuần rồi, thì cái mắt anh đã được 50% sáng. Và hôm nay anh đứng lên trước mặt chúng ta để làm chứng cho quyền năng lòng thương xót của Chúa. Mặc dầu anh là người ngoại đạo, và khi anh ra đi đến giao điểm tin mừng thì người trong làng cười nhạo anh, bảo là mê tín, nhảm nhí, không có ai tin. Nhưng anh ấy quyết tâm đến đây, và Chúa thử anh ấy, ta thấy không? Thử hai lần. Lần thứ nhất về đau, càng đau hơn, là cái sỏi thận nó càng đau hơn. Lần thứ hai mắt nó càng mờ hơn. Nếu mà anh không tín thác, nếu mà anh không kiên trì cầu nguyện, anh ấy bỏ cuộc, anh trở về và người làng sẽ bảo đó, thấy ông ta nói mà. Nhưng mà vẫn kiên trì cầu nguyện để cái viên sỏi thận nó ra và để mắt nó sáng lên, tặng cho anh cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, và anh mở cho cả làng họ nghe nha. Và cái đầu DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa về anh mở cho cả làng họ coi nha, để anh trở thành người đi gieo giống loan truyền tin mừng lòng thương xót cho làng của anh. Rồi, mời anh bạn. Mời anh.
Con xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và mẹ Thánh cả Giuse và các đấng thánh. Con cảm ơn cha và cộng đoàn, mọi người đã cầu nguyện cho con qua một thời gian năm 2004. Con có bị đau bệnh tim thì bác sĩ bảo con là đau thủng liên thông thất. Thì con đi lần thứ hai họ cũng quả quyết như vậy, và họ bảo về xoay sở tiền bạc và tài chính. Thì con nhà con cũng bốn mặt con còn nhỏ ra, thì con lúc bây giờ còn trẻ mới lập nghiệp, hai vợ chồng con cũng không biết xoay sở làm sao. Thì vợ con nhắn tin qua cha và cộng đoàn khấn lòng thương xót, và gia đình con cùng giáo xứ, và mỗi tối giáo họ vẫn đọc kinh cầu nguyện cho con. Thì qua đấy lần thứ ba con đi xuống, bác sĩ bảo con không có bệnh gì cả, thế con được về trở về bình an, và con mạnh khỏe, con ăn được, làm được, và đi phát cỏ, giật máy được. Thì con không biết nói gì, thay đây con lấy lời cảm ơn việc làm con xin dâng lên Chúa bằng những hình thức mà con có thể làm được. Thì con cũng cầu xin cho mọi người, nhất là những người đau ốm và những linh hồn vất vưởng, được hồng ân Chúa cứu giúp và chở che thương xót, tha thứ tội lỗi cho. Con xin cha cầu nguyện thêm cho chúng con.
Thầy cha tặng con một món quà, đó là cái máy 365 bài giảng và đĩa DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót nha. Một người thanh niên được ơn của Chúa mà mạnh dạn lên đây nói với mọi người rằng cứ vững tin vào Chúa, những người đau bệnh về lời cầu nguyện. Làm sao con biết được ở đây mà con đến?
Dạ, sau một thời gian thì con được tin hay biết nhiều người có nói, nhưng mà con cũng cứng lòng tin. Nhưng mà thời điểm nào con cũng không biết là mình còn trẻ, những cái việc mình còn nang giải, mình đang kha tham vọng, ước ao như vậy, mình có làm được không? Mà bây giờ Chúa trao cho mình, thì con lại cũng ngẫm nghĩ đấy là hồng ân Chúa ban cho để thử lòng mình. Và con quyết tâm, con cầu nguyện và con làm theo, vâng theo thánh ý Chúa. Nếu Chúa gọi con về và nếu Chúa ban cho con còn sống, thì con làm những việc theo ý Chúa, và con xin vâng theo thánh ý Chúa. Con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho mẹ con, tại mẹ con cũng đang trong căn bệnh ung thư.
Rồi, cảm ơn con nhiều, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời người anh em. Rồi, mời anh. Chúng ta tiếp tục thấy, nghe và thấy những mảnh đất trổ sinh hoa trái. Thường người ta bảo là những chứng nhân đa số là các bà các cô, mà hôm nay Chúa gửi cho chúng ta toàn là các ông các anh trai trắng khỏe mạnh để làm chứng cho Chúa. Nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con là Phêrô Lê Hồng Thạch ở Đắk Lắk. Nghề của con là lái xe, nhưng mà cách đây khoảng gần một năm á, là con bị thoái hóa đốt sống cổ. Khi mà con cứ chạy xe khoảng 50-60 cây số là cái cổ con nó mất cảm giác, nó cứng, con phải lắc như thế này á thì mới trả lại bình thường. Thì chúng ngày 13 tháng 5 vừa rồi là con mới có một số anh em đồng bào á là tổ chức đi xuống đây. Thì sau khi được cha và cộng đoàn như là cầu nguyện đọc kinh, và con cũng ở đây cho đến khi là xong lễ là 8 giờ tối, cái đầu lên xe là một mình con chạy về đến Đắk Lắk lại là 6 giờ sáng làm sao?
Mấy không,
dạ, từ 8 giờ tối ở đây con về đến nhà lại là 6 giờ sáng, là đó cổ con không còn đau nữa, dạ,
tới bây giờ luôn.
Dạ, tới bây giờ luôn. Rồi về tiếp tục con chạy Đà Nẵng, rồi đi ra La Vang ra mẹ, nhưng mà không còn nữa, dạ.
Hallelujah. Cái ngày 13 mà anh đến đây mà anh chen vô đây được là cũng...
Dạ, nói chung là bữa đó là con chen vô rồi, rồi bị dạt ra ngoài lái. Cái đầu con đi lòng vòng cái lời con này ngồi vô con hút thuốc. Vì sao hồi cái lời con này chen vô lại tự động người ta lại đẩy con ra. Dạ, rồi cuối cùng là con lại được lên đến đất này.
Chúng ta thấy không? Bao giờ đến với lòng thương xót Chúa cũng bị thử thách. chen gần được cái nơi rồi người ta lại đẩy giặt ra, chán quá ngồi hút thuốc rồi chen vô lại đi đẩy ra, tới lần thứ ba không chen nữa thì người ta đẩy anh ấy vô. Và cuối cùng thì là anh ấy lái xe suốt từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau về tới Đắk Lắk. Cái cổ nó không sao, không có đơ như mọi lần. Rồi mọi lần lại chừng 2-3 tiếng lại cổ anh ấy đơ cứng ngắc không cảm giác. Mà lái xe mà cái cổ không có cảm giác thì anh em thấy rất là nguy hiểm, không có làm chủ được tay lái. Còn từ hôm đó tới giờ là anh lái xe đi la vang đi các nơi mà không có còn cứng đầu cứng cổ nữa. Chúa đã bẻ cổ anh đầy tặng cho anh cái máy 365 bài giảng để mà lái xe đó, mở cho người ta nghe nhá. Rồi mở tiếp là đầu có đầu máy, có đầu DVD không? Xe con bao nhiêu chỗ?
Dạ cái xe có 16.
16 mở thêm cái DVD này cho bà con họ họ nghe, họ xem nhá. Rồi, rồi thêm một cái móc khóa để mà lái xe đi cho nó an toàn. Chúa đồng hành với chúng con trong từng nẻo đường. Lên chưa? Lên chưa? Chưa? Rồi, hai người dắt tay nhau ngoài lên. Rồi, xin mời ra đây.
Rồi. Con là ở Nghệ An.
Tên gì?
Tên Mai, vợ con là
tên gì?
Con tên Trung ạ.
Bao nhiêu tuổi?
34 tuổi ạ.
Con 38 tuổi ạ.
Rồi. Rồi chúng con được ơn gì của Chúa nói vặn gọn chia sẻ cho mọi người nó to nó rõ lên, cố gắng nghe anh chị em.
Chúng con là vợ khi mà vợ chồng lấy nhau thì có thai lần đầu thì trường ngoài thì vợ thì cắt bứt hai cái vòi trứng luôn. Không
có thai nữa cái nó bị sao?
Bị trường ngoài nữa cha, trường ngoài là bắt đầu khi vợ đã
chửa ngoài. Chửa ngoài là đi ngoài có chửa hay là gì?
Con chửa ngoài dạ con.
Rồi chửa ngoài dạ con. Rồi rồi.
Sau là cắt, bác sĩ cắt hết vòi trứng, hai vòi trứng luôn. Nhưng đi chửa 6-7 năm không được cái chi mà bao mất bao nhiêu tiền. Thì 2 năm sau với chán lạn, sau với chạy đến vợ chồng với cứ chạy đến ở Nghệ An, cứ chạy đến ông Thái Nhân Tôn. Ngày thứ 3 thì chạy đến được tổng cộng 4 tháng thì vợ con cũng có thai. Có thai bây giờ là được gần một năm rồi cha này, là mất 9 năm bây giờ mới có đấy, cha. Mà lại không có vòi trứng mà lại có thai từ lòng người Chúa thử thách nhà con.
Thưa anh chị em, chúng tôi gửi tặng cho để chuẩn bị mấy cái máy thưa anh chị em. Rồi chúng con cho tặng cho chúng con một cái máy với một cái đĩa nha, để xin Chúa chúc lành cho chúng con, ơn phúc của Chúa đổ tràn xuống trên chúng con. Đây là cái máy 365 bài giảng và đây là cái DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah. Rồi mời ông.
Chào cha. Thưa cha thì con thì chế ra này con tính là lên mấy lần rồi nhưng mà thấy quá đông.
Đấy. Rồi ông bao nhiêu tuổi, ông tên gì, ở đâu?
Con tên là Francisco Bùi Duy Hiệp, ở giáo xứ Định Quán, nó thuộc về trong cái đồi gọi là đồi Mây, giáo hội Gió An. Thế thì con
ông bao nhiêu tuổi?
Con là 67 tuổi.
Rồi bây giờ ông được ơn gì, ông vắn tắt kể cho mọi người nghe, vắn tắt ơn gì?
Con thì được rất nhiều ơn, nhưng mà con chỉ kể một ơn một, là cái ơn gần nhất ở đây, là cách đây là hội lễ các linh hồn, để cho cha cùng công đoàn biết thôi. Còn các cái ơn trước thì con xin nhờ lại người khác. Thì có một buổi chiều khoảng độ 6 giờ thì con ngồi xuống, bắt đầu ngồi xuống bình cơm, thì cái bệnh của con nó phát lên cái thì nó đau dữ dội. Vậy rồi thì con cái nó kêu taxi không kịp mà nó lại bỏ lên xe máy, nó chở lên nhà thương. Nó chở lên nhà thương cái rồi thì nhà thương lại chuyển đến nhà thương Thánh Tâm. Chuyển nhà thương Thánh Tâm mà xong à, nhà thương Thánh Tâm lại chuyển về nhà thương Chợ Rẫy. Con phải nằm ở trên nhà thương Chợ Rẫy mất 7 ngày. Mà trong cái nằm ở Chợ Rẫy thì họ khám, họ bảo là bị phùng mạch máu chủ, đống vào là vỡ. Không cho rờ, không cho ai rờ vào, không cho ngồi lên. Thế thì con nằm nó mất một tuần. Mà đến cái ngày thứ 5 á, thì coi họ vào họ hội chuẩn thì họ bảo là cái giờ cái này mổ thì rất là nguy hiểm. Mổ là chết, một là chết mà hai nữa là sống thì chỉ được có 2/5 sống. Mà tiền á thì phải hết 320 triệu.
Rồi vắn tắt rồi, sao cuối cùng sao?
Thế thì con mới được khi con nó lên nó kể là bác sĩ nói như vậy thì con bảo thôi thì cái này thì bây giờ tỉa con, chứ còn chữa được thì chữa, mà không chữa thì bố cũng vui lòng. Thế thì ở nhà có một đứa con dâu, nó lại biết được tin tức về cha, để nó mới gọi nhắn tin cho cha cầu nguyện cho con. Xong rồi thì lại gặp được cái ông thầy ở đó, ông mới nhắn tin đến là coi như là về ông chữa cho, đừng mổ nữa. Thế thì con về danh chữa hết có hơn 10 triệu, thì bây giờ con là tương đối ổn định rồi. Thầy cảm ơn, thầy cũng cảm ơn cha và công đoàn đã cầu nguyện cho con rất nhiều.
Hallelujah, vỗ tay to lên. Hallelujah, to lên. Hallelujah, to lên. Hallelujah. Đây xin gửi tặng cho một cái máy 507 giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây xin Chúa chúc lành cho ông.
Thì bây giờ một tí nữa là bây giờ là ở nhà con thì hiện nay là trong cái đồi mây, trong cái gọi là cái xóm, có cái xóm ở cách nhà xứ 6 cây số đó, ở trong đó thì có tổ chức được cái nhóm đọc kinh lòng thương xót tại nhà con. Thì bây giờ chị em bữa nay cũng đi cũng từng đấy đông, thì con cũng thấy được đây có mấy người mà không biết là ngồi đâu ấy.
Vâng, thì ông tiếp tục làm cho những hạt giống được nhân lên. Đây là cái máy để nghe và đây là cái đĩa DVD chứng nhân. Khi mà nhóm đến nhà đọc kinh á, thì ông mở cho họ nghe, mở cho họ thấy để họ vững tin vào Chúa và cứ như vậy đi loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Để cho hạt giống được 30, hạt 60, hạt 100. Chúc ông thành công, Chúa cho lành cho ông. Rồi. Rồi, mời bà.
Thưa cha và cộng đoàn, con là Teresa Maria Phan Thị Ngoan, 75 tuổi. Gia đình con ở quận 8, nhưng hiện tại bây giờ con định cư ở bên Mỹ ạ.
Rồi, chúng ta chào một bà già 75 tuổi ở bên Mỹ về làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Rồi con được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha với cộng đoàn, con được rất nhiều ơn Chúa ban cho riêng con, nhưng mà bây giờ con kể ra thì dài lắm. Chúa đã cứu con thoát chết nhiều lần lắm, nhưng mà bây giờ con chỉ kể mấy cái ơn mới đây là cái cô Dung bạn của con, cô ấy cho con một cái máy nghe lòng thương xót của Chúa. Thì đêm nào con cũng nghe suốt đêm, suốt ngày. Đêm con cứ ban ngày con ấy pin, xong rồi đến cho đó 5 giờ, 5 tiếng đồng hồ đêm con nghe cho đến hết pin luôn. Con ngủ, rồi đi đâu con cũng mang theo. Rồi cái cô em con ở bên Cali, con thì ở Dallas. Cô em ở bên Cali, cô ấy nói là bây giờ chị ơi em, chồng em thì bị ngồi xe lăn giống bác ở đây, cũng 81 tuổi, còn cô em thì cũng 75 tuổi bằng con, mà bây giờ em cứ phải chăm sóc cho chồng, tắm rửa cơm nước đủ mọi thứ, mà bây giờ Chúa lại cho em cái chân. Tự nhiên cái tháng 1 em đi không được, chân tay nó sưng mà nó nhức ở trong xương, mà đi bác sĩ thì bác sĩ nói là tháng 6 này phải mổ cái đầu gối. Thì là con qua đấy con thăm thì con có cái máy đó, con cũng đem theo, đi đâu con cũng đem theo. Thì con chị ạ, em con bảo cầu nguyện cho em. Rồi con nói là bây giờ chị cầu thì cũng được, nhưng mà chính em phải cầu nguyện với lòng Chúa thương xót. 3 giờ chiều em phải quỳ, em lần chuỗi lòng thương xót, tin tưởng phó thác cho Chúa, đừng có nản lòng. Thì là em con nó cũng cứ làm như vậy, mà ngày mỗi ngày em phải nghe giảng những cái bài giảng ở trong cái máy này chị nhường lại cho em. Rồi mai mốt thì chị có dịp chị về giáo điểm tin mừng thì chị sẽ xin cha. Rồi còn mấy chị bạn với bà, các bà già mà cô của con cũng 90, 75 cũng không có cái máy. Rồi bây giờ con cứ ước ao để về đến đây. Thì là ngày nào em con nó cũng gọi, cứ cách một tuần nó lại gọi, chị ơi chừng nào chị về Việt Nam, bà chị chưa biết được, không biết là ngày nào. Thì bây giờ chị cầu nguyện cho em, mà nhắn ra cho cha thì xin được cái số phone thì con gọi hoài cũng không có được, cứ nói là bận máy. Xong rồi cô nói là bây giờ chị cầu nguyện cho em, với em cầu nguyện làm thương xót Chúa thì tháng 6 này em không có phải mổ nữa. Đi bác sĩ nói là không có phải mổ nữa, mà bây giờ em lại đi được, đi đọc kinh, đi sinh hoạt, làm việc, đi chợ bình thường như không có cái bệnh gì hết. Em xin tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Có lên hallelujah.
Thì con ở bên đó thì cô Dung bạn con cứ đi ở lòng thương xót Chúa ở Chí Hòa thì con cứ theo dõi. Thì 2009 đến 2012 thì năm nào cô cũng gửi cho con cái quyển sách cho nhờ mẹ đến với Chúa. Thì con cũng nói với em con là con cũng có cái quyển sách đấy, mà bây giờ gửi sang thì không có ai có dịp để qua đưa cho em. Thì cô cứ bảo bây giờ chừng nào chị về chị đến giáo điểm xin cha Long cho em cái quyển sách nhờ mẹ đến với Chúa với cái máy nghe, rồi em trả cái máy này cho chị. Và con bảo em cứ nghe đi, rồi chị về chị xin cha cái máy mới cho em. Rồi còn nhiều, bây giờ em con đã khỏi rồi, còn một ơn em rể của con ở Canada nó bị ung thư gan, bác sĩ chê thời kỳ cuối rồi, nó cũng bảo chị ơi chị cầu nguyện với lòng thương xót Chúa cho em. Bảo bây giờ chính em hai vợ chồng quỳ xuống 3 giờ đọc kinh lần Chúa thương xót thì Chúa sẽ thương. Chính em phải cầu nguyện, còn chị chỉ là thay thôi thì Chúa sẽ nhận lời. Thì bác sĩ nói là bây giờ thời kỳ cuối không biết có qua khỏi không, nếu mà phải có người mà cho gan mà thay cái lá gan thì mới sống được. Thì cầu nguyện 2-3 tháng sau thì bác sĩ nói là bây giờ có người cho cái lá gan rồi, thì bây giờ thay gan cho em, con là cái gan của người ta, của người khác. Mà bây giờ bác sĩ nói là cách ly 6 tháng không có được ai la vào, chỉ người gia đình cho ăn cơm uống sữa thôi. Thì bây giờ tháng 6 vừa rồi con qua thì Chúa thương em con đã khỏi, được thay cái lá gan, bây giờ khỏe bình thường, lái xe mà đi phục vụ làm việc trong nhà xứ, cho rước lễ ở trong nhà, cho các cha trong nhà thứ là cái ơn gần nhất đây nữa. Là con đã mua vé máy bay 15 tháng 6 con về đây, con ước ao đến giáo điểm tin mừng thì em con nó bảo chừng nào chị về, bảo tháng 7 chị về, nhớ chị đến giáo điểm tin mừng tạ ơn Chúa, tạ ơn cha cho em, bảo thế nào chị cũng đến mà em cứ yên tí. Xong rồi là con cách trước 2 tuần con mua vé máy bay rồi thì con lại đau cái tay, tự nhiên lại đau, Chúa thử thách con đau cái tay giơ lên không được, đau hết cái bẹ sườn này. Rồi đi bác sĩ thì nói chụp hình với đo xương cho con thì nói là cái xương con bị xốp, giống như cái củi nó bị mục rồi. Thì bây giờ bà phải cẩn thận. Rồi bác sĩ chích cho con một mũi thuốc. Mà bây giờ con nói với các con là bây giờ mua vé máy bay rồi, mà nếu Chúa định cho con không đi được thì cũng tạ ơn Chúa. Nhưng mà con hỏi bác sĩ đi về Việt Nam được không, thì bác sĩ bảo được. Rồi là con cứ tin tưởng vào Chúa. Thì con đi về thứ 6 vừa rồi là con về đi với các con của con. Mà trong cái lúc con nó đi cân hành lý, con cứ đi như vậy thì cái thằng bé nó đẩy cái xe kéo của nó đẩy vào chân con té vụn xuống. Đã khấn như này thì cũng đỡ rồi, con bị đau cái đầu gối té đây sưng lên. Xong rồi về con đi chỉnh hình đó thì là Chúa thương cho con cứ bảo tin tưởng vào Chúa, con đau cũng được, miễn làm sao con đến được đến giáo điểm tin mừng làm chứng cho Chúa với tạ ơn cha với cộng đoàn.
Hallelujah.
Bây giờ cô cứ nói cho
rồi, cái máy đây là cái máy 365 bài giảng mới, cái máy mà cái cô ở Canada và Mỹ nghe ra là 500 bài giảng. Còn nói với cô là đây là 365 bài giảng máy mới nhất với những chứng nhân từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017. Và đây là đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa cũng mới nhất năm 2017. Và đây là cái kỳ quạt về cầm hết cho mấy bà ấy luôn. Rồi móc khóa tặng cho mấy người bên Mỹ. Chúng tôi nghèo nhưng mà giàu lòng, có hết toàn bao nhiêu có đưa hết luôn. Rồi còn cái đĩa không anh cất đi giùm tôi. Rồi, lát nữa tí là chị vào trong kia, rồi sẽ tặng thêm cho chị những cái máy để chị đưa về. Chị đưa về để cho những người già, những người bệnh, những người bên Mỹ, bên Canada, những người có tiền, có của nhưng mà lại không có thể nào mua được những cái máy lòng Chúa thương xót. Hạt giống lời của Chúa phải được gieo không những ở trên mảnh đất giáo điểm tin mừng này mà còn phải được gieo đến các nơi khác, mà mỗi anh chị em có trách nhiệm, có bổn phận là anh chị em đã đến đây phúc vì mắt đã được, tai đã được, và anh chị em phải ra đi gieo hạt giống lòng Chúa thương xót vào những mảnh đất, cho dẫu là đá sỏi, cho dẫu là gai góc, cho dẫu là vệ đường, cứ gieo, rồi quyền năng lòng thương xót của Chúa sẽ biến đá sỏi ấy, sẽ biến gai góc ấy, sẽ biến vệ đường ấy trở thành những mảnh đất tốt, như là những chứng nhân họ lên đây họ làm chứng. Một thời ăn chơi, một thời nhậu nhẹt, một thời bỏ Chúa, nhưng mà bây giờ họ lại là trở thành những người đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa đến khắp mọi nơi. Amen. Thank you.